đó. Thì dụ như vậy cho nên nó gọi là địa tạng, nó là nói là tại vì thâm mật, tính lự thâm mật, du như bí tạng. Cái tính lự là cái sự suy nghĩ, mà cái sự suy nghĩ này không phải suy nghĩ trong nhất thời, sự suy nghĩ này là suy nghĩ luôn luôn, con người này luôn luôn suy nghĩ như vậy. Cho nên vì như vậy cái sự tư duy đó nằm ở trong một cái sức niệm niệm tương tục, tức là nhất tâm bất loạn. Niệm niệm tương tục, nhất tâm bất loạn, cái sự tư duy này á, nó không có bao giờ bị gián đoạn. Cái sự tính lự này nó thâm mật và sâu xa và dày đặc, tức là có nghĩa rằng là nó nghĩ một cách thâm sâu và nó liên tục như vậy, không bao giờ bị gián đoạn. Và cái sức nghĩ đó, cái sức quán chiếu đó của cái sức tính lự đó là gì? Là nhìn ra được những cái thực tướng của các pháp mà đối với lại chúng sinh là một cái gì đó na dư nghị, là một cái gì đó bất khả tư nghị, chúng sinh thể nào nhận định hay là nhìn ra được. Cho nên đối với chúng sinh cái đó là bí tạng, nhưng mà đối với lại người có trí tuệ thì cái đó không phải là bí tạng nữa. Đối với chúng sinh là những cái tư tính lự thâm mật đó, đối với chúng sinh là bất khả tư nghị. Đó là cái gì vậy? Đó là cái tư tưởng mà nhưng nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất cứ thử thủ lê hoàng, hay là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng sinh không thể nào tưởng tượng được là lại có một cái kẻ dại khờ và liều mạng tới độ mà là phát ra những cái tư, phát ra những cái lời nguyện hay là như thế đối với mình. Nhưng mà nào về đâu mình không dám phát như vậy, mình mới là liều mạng. Còn là những người phát ra như vậy mới là những cái người rằng là mới có cái cơ để đạt thành cái tình trạng mà an nhẫn bất động trong cái tinh thần nói trên. Mình nào về được, cho nên đối với Bồ Tát mình là điên đảo, mình là mộng tưởng. Tại vì như thế đó, mà cái sự tính lự đó, sự tính lự đó chỉ cho một cái sức định, mà một cái sức đại định, sở dĩ gọi là định mà đại định, đó là cái, hay là chính định, đại định hay chính định, là bởi vì cái định này là một cái định bất khả hoại. Cái định này bất khả hoại và cái định này là một cái chính định hay đại định, nó là đại cho thù thắng, tức là một cái định thù thắng, tức là đại không phải là lớn mà là thù thắng. Thì một cái định thù thắng và một cái định chính xác đó. Bởi vì cái định lực này đưa đến cho mình một cái kết quả là mình luôn luôn khi nào cũng giống như một ngọn núi tu di đó. Để cho hết thảy muôn vật được nương nhờ, được tựa, để cho hết thảy chúng sinh được tựa. Cho nên vì như vậy mà có thể vô nhiễm, có thể bất động dù đến cả chúng sinh ở cảnh giới địa ngục, chứ đừng có nói rằng là can cường như ở địa ngục kia. Những cái pháp can cường ngu muội như ở dưới địa ngục kia mà còn vô nhiễm, mà còn bất động, hà huống là chúng sinh ở các cõi khác khá hơn. Mà một khi mà rằng là không có một cái pháp nào mà có thể làm lay động được mình, làm nhiễm ô nhiễm được mình, thì dĩ nhiên đó là một sức đại an lạc, một sức an nhẫn, một cái hạnh phúc không thể nào tưởng tượng được. Và không có biết phiền não là cái gì nữa hết, tức là diễn đoạn trừ nhất thiết phiền não. Cho nên cái tính lự thân mật đó đối với lại chúng sinh là cả một cái điều gì không hiểu nổi, khó hiểu nổi, khó phát, khó hành, khó hiểu, khó tin, khó đủ thứ. Cho nên gọi là cả một cái tạng khó như vậy, gọi là bí tạng. Thì lấy tất cả những công đức đó để lập danh, cho nên mới gọi danh xưng như vậy. Hay là Thích Ca Mâu Ni là tịch mặc năng nhân, hay là A Xúc Bệ là bất động. Bất động nó chỉ cho vô nhiễm á. Thì tất cả các chư Phật, chư Bồ Tát đều lấy đức lập danh, lấy dụ lập danh. Chẳng hạn là như Tu Di Sơn Vương Phật đó, là ví dụ cho cái đức hay là ví dụ cho cái pháp của vị Phật đó cao tột lớn nhất. Mà nếu mà lấy những cái tỷ dụ trong thế gian này để mà tỷ dụ thì trong thế gian này chẳng có cái gì lớn hơn Tu Di Sơn. Cho nên những ví dụ này là ví dụ Tu Di Sơn Vương Như Lai hay Thanh Tịnh Liên Hoa Như Lai, hay là bất cứ đức Phật nào thì đều là Phật hay Bồ Tát đều lấy như vậy pháp hay là đức. Cho nên vì như thế khi mà niệm cái danh xưng của một đức Phật hay là một vị Bồ Tát thì trong đó nó ngấm ngầm hiện bày ra hai cái điều quan trọng. Và hai điều quan trọng đó như là Vân Quang được biết đối với lại chúng sinh ở thời mạt pháp, là mình tự khắc mình có cái nhân duyên đối với Phật và pháp, nó bao gồm như vậy. Tức là bao gồm cái công đức đó, bao gồm pháp đó. Bất kể một cái pháp nào á, đối với lại hàng chúng sinh mà chưa có pháp Bồ Đề Tâm á, thì những cái chúng sinh chưa pháp Bồ Đề Tâm, chưa có hành được Bồ Tát Đạo á, thì cái tâm mà phân biệt nó mạnh ghê lắm, phân biệt theo cái lối của phàm phu. Cho nên mình chả trách được mà nhiều người Phật tử học đạo mà đôi khi họ cũng còn phân biệt Phật này với Phật kia là cao hay là thấp. Chẳng hạn như phân biệt nói là ôi sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cao thượng hơn Di Lặc nhiều lắm, là tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á thì xuống cứu độ thế chúng sinh ở thế gian này vào những lúc mà thế gian này chẳng biết gì tới Phật pháp, trong khi Di Lặc đòi điều kiện rằng là chỉ thị hiện xuống đây khi nào chúng sinh ở đây chịu tu hành đàng hoàng, chịu tu bác quan trai giới, chịu hành thập thiện tối thiểu thì Di Lặc mới ứng hiện ở nơi nhân gian này. Hay là Địa Tạng cao thượng hơn Di Lặc, là bởi vì Di Lặc thì chọn là cung trời ở, còn Địa Tạng thì xuống dưới địa ngục. Nhưng mà mình cũng hiểu rằng là dưới con mắt của chư Phật, khổ đâu cũng là khổ, và khổ nào cũng là một khổ thống cùng cực, không có một cái khổ nào có thể so sánh được với cái khổ nào hết. Khổ nào với bất cứ một người nào họ cũng cảm thấy là nó là kinh dị lắm rồi. Cho nên cõi trời cũng có khổ, trừ có những người mà không có được một cái sức định mà bất động vô nhiễm thì ai cũng còn có khổ hết. Và một khi cái khổ nó tới thì cái khổ đó nó hành mình cho đến độ rằng là sinh ra những cái nhiễm tâm. Nhiễm tâm đó là bao gồm ác tâm, bao gồm thất vọng tâm, tức là vô minh tâm, tức là si tâm. Nó sẽ khởi cho mình sân tâm, tham tâm hay là si tâm. Nó sẽ xảy đến cho mình tất cả như vậy một khi mình không có vô nhiễm, một khi mình không có đạt được cái sự bất động, thì mình sẽ khởi ra tất cả những cái tâm như thế, những cái tâm thức như thế, và tâm thức như thế thì khi mình khởi ra bất cứ một cái tâm thức nào thế, mình cũng thấy đau khổ tột cùng. Mình cứ đi phỏng vấn tất cả những người trên cuộc đời này, khi họ đau khổ họ chỉ biết là họ đau khổ, chứ họ không hề đi tìm những cái đau khổ khác để họ so sánh, để mà họ kết luận là họ khổ nhiều hay khổ ít, nhưng mà đều thấy là đau khổ hết. Cho nên vào một tâm thức mà chưa giác ngộ, chưa như thế, thì dù là cõi trời, dù là cõi nhân, dù là địa ngục, dù ngạ quỷ, dù Atula, ở đâu cũng đau khổ hết. Và cái đau khổ nào cũng được Phật pháp đối trị, đều cần có pháp dược để cứu vớt. Và cái pháp dược này thì chỉ đưa đến người ta một cái, cũng giống như bác sĩ bệnh gì thì bệnh, chỉ đưa đến một kết quả, dù là thuốc khác nhau, dù là bệnh khác nhau, dù là thuốc khác nhau, nhưng mà đồng đưa đến một cái kết quả là lành mạnh. Thì cũng vậy, chúng sinh dù là mê mờ Phật pháp, dù mê mờ theo cái kiểu nào, dù là mê mờ theo cái lối của sân tâm, của tham tâm, của si tâm, dù là Phật pháp bằng cái pháp này hay bằng cái pháp nọ, nhưng mà chung cục cũng chỉ đưa đến một cái cảnh giới phù nhiễm và bất động. Tức là đưa đến cho chúng sinh như vậy là cảnh giới của chư Phật, cảnh giới tự thọ dụng của chư Phật. Và chư Phật muốn cho mình được như thế, đó là cái mà cái ý nghĩa của cái sự mà độ sinh của chư Phật nhắm đến là làm cho mình làm thế nào mình cũng được vô nhiễm như vậy. Cho nên vì lý thế mà dù cho cõi trời cũng cần phải độ, dưới con mắt của chư Phật là độ, chứ không phải là độ kẻ này hay kẻ kia. Cho nên một người phân biệt, dù là một người phân biệt mà chọn người giàu đi khất thực, Đức Phật cũng chê. Mà dù là một người phân biệt cứ đi chọn nghèo mà khất thực, Đức Phật cũng chê. Khi nào phải trung đạo, khi nào phải tùy nhân duyên. Cho nên vì như thế, hàng phàm phu mới khởi đối với lại tâm địa của Bồ Tát, cứu độ của Bồ Tát không hiểu được mà lại còn khởi tâm phân biệt so đo và chê. Thế trong Đại Bảo Đức Kinh, Đức Phật mới nhấn mạnh là hàng mà hành Bồ Tát Đạo á, mà nếu mà phê phán rằng là pháp này cao, pháp kia thấp, pháp của Như Lai có pháp này cao, pháp kia thấp, là hủy bán giáo pháp của Như Lai. Và Đức Phật nói như vậy. Và dĩ nhiên nó cũng giống như chẳng hạn như là một cuốn kinh nào, cuốn kinh Di Đà, cuốn kinh Dược Sư, cuốn kinh Địa Tạng thầy đến cho hàng Phật tử, thì hàng Phật tử đó cũng giống như cái kinh nó thầy đến cho Phật tử, cũng giống như một cơn mưa xuống khu rừng, hệt như Đức Phật thí dụ trong Pháp Hoa Kinh. Thì cái to hút nhiều, cái nhỏ hút ít, thì căn cơ nhỏ thì chỉ thấy kinh đó là dùng để thế này thế kia, nhưng mà căn cơ lớn thì thấy hết thầy kinh đại sự liễu nghĩa đều là liễu nghĩa, có nghĩa là đều đưa đến một mục đích là làm cho mình được một cái sức bất động và vô nhiễm bằng cái pháp của Đức Phật, bằng vị thầy dạy và bằng phương pháp dạy, phải đủ hai cái đó. Nếu gặp thầy mà không gặp được phương pháp thì không thành, và nếu biết phương pháp mà không có thầy tự mò mẫn cũng khó thành. Cho nên phải có Phật có pháp, phải có Đức Phật và giáo pháp. Cho nên vì như thế, chẳng hạn bây giờ mình nói ví dụ đưa quyển kinh Địa Tạng tới thì mình chỉ thấy ồ, kinh này để cầu siêu đối với mắt của đại đa số Phật tử, chỉ để cầu siêu thôi. Nhưng mà đối với mắt của một người có căn cơ đại thừa thì thấy kinh này đó là kinh rốt ráo, là kinh thành Phật, bởi vì kinh này là kinh độ sinh. Kinh này là kinh độ sinh bởi vì kinh này nói rõ đến cái bổn nguyện, cái nhân địa tu hành, cái bổn nguyện của một vị Bồ Tát đẳng giác mà được chư Phật tán dương và coi như là một vị Phật không chịu thành Phật, đó, chưa chịu thành Phật, được coi là như vậy. Nhưng mà thực chất thì nếu mà thâm sâu hơn nữa thì nói rằng là chư Phật dù là đã niết bàn nhưng mà vẫn không hề rời cái bản nguyện độ sinh, tức là vẫn độ sinh như thường. Niết bàn mới độ sinh, chứ không phải là niết bàn rồi là hết. Nhưng mà thực ra chư Phật phải nhập niết bàn, tức là nhập vào cái cảnh giới vô nhiễm bất động từ thọ dụng đó. Rồi từ cảnh giới hoặc từ thọ dụng đó, từ cái pháp thân thanh tịnh đó mới ứng hóa ra vô số hóa thân mà hành xử những cái pháp nhiễm ô của chúng sinh để cứu vớt chúng sinh. Tức là hành xử nó, nhưng mà nhờ cái tinh thần vô nhiễm cho nên hành xử những cái pháp ô nhiễm đó, tức là cũng thể hiện nơi đời, cũng tình cảm, cũng ái ngữ, cũng khuyên nhủ, cũng dạy dỗ, cũng này đủ thứ những cái tình cảm đi đứng nằm ngồi như hệt của chúng sinh. Nhưng tất cả những cái ô nhiễm đó, những cái đó đối với chúng sinh nó là biến chúng sinh thành một chúng sinh, nhưng Đức Phật phải dùng những cái của chúng sinh để cứu độ chúng sinh. Cho nên Đức Phật dùng tất cả những thứ đó nhưng mà đẩy chúng sinh đến một cảnh giới, đẩy chúng sinh, đưa đến chúng sinh đến một cái nhân duyên. Nhân duyên đó là nhân duyên của sự giác ngộ. Cho nên bằng tất cả những cái độc dược nói trên, Như Lai thầy biến thành pháp dược hết. Thì đó mới biết rằng là đối với chúng sinh mà khi xử sự cái đó thì nó là độc dược, nhưng mà đối với Bồ Tát và chư Phật sử dụng thì nó là pháp dược. Cho nên một chúng sinh nào khi nương vào lực của Đức Phật thì bao nhiêu những cái độc dược nó thầy đều thành pháp dược hết. Vì vậy mới biết Đức Phật là Đại Y Vương. Đức Phật là Dược Vương, Đại Y Vương là vì như vậy. Cho nên như vậy thì khi một cái quyển kinh đưa đến thì mình sẽ thấy rằng là giống như hôm qua tôi ví dụ, khi người ta gần một vị lương y thì có hai cách gần. Một, gần lương y để nương vô cái sức của lương y, cái tài của lương y để mình được hết bệnh. Người thứ hai nương vào lương y á, là để mình trở thành một lương y. Có hai cách để nương lương y, có hai hạng người tìm đến lương y và có hai hạng người tìm đến với Đức Phật. Một hạng tìm đến Đức Phật để mình được bảo hộ, để được an bình. Một hạng tìm đến để làm thế nào trước nhất mình được bảo hộ là mình vô nhiễm, để mình có thể bảo hộ nhất thiết chúng sinh, tức là mình thành chính cái vị thực sư đó, thành chính vị Phật đó. Cho nên người ta đến cái kinh cũng vậy, người ta đến cái kinh này thì người ta chỉ nghĩ rằng là ồ, kinh này là cái kinh để chữa bệnh cho mình, tức là để bảo vệ cho mình hay để gì cho mình. Nhưng mà những người có con mắt của Bồ Tát Đạo nhìn thấy cái kinh á, thì thấy kinh này cái nhân địa của nó là nhân địa thành Phật, cho nên quyết định nó là yếu địa kinh, cho nên là kinh phương đẳng đại thừa. Cho nên khi phân ra thì chư tổ phân ra là phân theo văn tự, phân theo thế gian, cho nên nói có pháp hoa là vua của các kinh. Nhưng mà sự thực ra thì ngẫm cho kỹ, nhìn cho kỹ, kinh nào cũng thành Phật. Cho nên Huệ Năng do Kim Cương Kinh mà thành, Huệ Khả do Lăng Già Kinh mà thành. Nói ví dụ vậy, đều thành tổ, thành tổ sư. Ngài Đỗ Thuận do Hoa Nghiêm Kinh, Ngài Huệ Văn do Pháp Hoa Kinh, Ngài Trí Giả do Pháp Hoa Kinh, vân vân. Thì mình thấy như thế thì kinh nào thực chất ra như con mắt. Cho nên chính vì vậy đó mà trong Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh mới nói rằng là tại sao mà Đức Phật tu pháp thanh văn mà lại thành Phật, trong khi dưới lời dạy của Đức Phật đó, thì người nào tu thập nhị nhân duyên thì chứng bích chi Phật. Nhưng mà tại sao Đức Phật chứng tu thập nhị nhân duyên chứng bích chi Phật, nhưng mà Đức Phật tu thập nhị nhân duyên với cội cây Bồ Đề trong vòng 49 ngày Đức Phật thành chính đẳng chính giác? Là bởi vì câu trả lời rất dễ dàng, là do nơi cái Bồ Đề Tâm, do nơi tư tưởng của Đại Thừa. Là nhìn vô cái pháp nào cũng nhìn là từ cái nhân địa của nó, là cái pháp đó đều là cái pháp để cứu độ chúng sinh. Nhiều nấy tôi nói chẳng hạn, người Phật tử bình thường nhìn một kinh Địa Tạng, nhìn một kinh Dược Sư, nhìn một kinh A Di Đà, không có thấy nó là chỉ cho cái yếu tố thành Phật như kinh Pháp Hoa nói. Cho nên kinh Pháp Hoa được coi là vua các kinh, bởi kinh Pháp Hoa nêu rõ về một điều rằng là chỉ có thành Phật Nhưng mà Kinh Dược Sư có nói điều đó mà, Kinh A Di Đà có nói điều đó mà. Nhưng mà Đại Tăng thì mới thấy được cái điều đó. Tại vì gần cái vị Phật đó và phát cái bổn nguyện như vậy thì không thể không thành Phật. Phát cái bổn nguyện như vậy thì không cách gì không thể thành Phật. Cũng như phát nguyện là tôi nhất định phải chữa bệnh cho thiên hạ thì phải thành bác sĩ thôi. Thế đâu ông thầy nào mà nói tôi nhất định phải chữa bệnh cho thiên hạ mà nhiên tôi thành một anh lái phi cơ. Cho nên cái bổn nguyện nó sẽ đưa đến cho mình cái hạnh. Nhưng làm thế nào để phát được cái nguyện đó nếu không tín? Cho nên một khi tín đó, một khi tự nhiên mình tín đó, thì tự nhiên mình khởi những một cái sự ao ước muốn thực hiện cho nó thành nguyện. Tin thiệt thì nó sẽ muốn. Cũng giống như chẳng hạn như một người ta tin thiệt, nó nói bây giờ mình ở bên Việt Nam buồn lắm, khổ lắm, bây giờ mà sang ngoại quốc thì nó sung sướng. Khi tin thật như vậy thì tự nhiên nỗ lực tìm cách đi, tìm cách sang. Còn nếu không tin đâu có làm. Cho nên nếu thực sự mà mình tin rằng là thế gian này khổ và cần phải tìm cái phương pháp diệt khổ, và tin rằng là Đức Phật là cái người đã chứng được khổ, chứng được tập, chứng được đạo đế, chứng được diệt đế, chứng biết được hết những thứ như vậy, và tin vào Đức Phật như vậy, và tin cái pháp này có thể mang đến cho mình một cái sự vô nhiễm, một cái sự an lạc cho mình và cho nhất thiết chúng sinh. Tin vào Đức Phật mạnh như vậy, tin vào Đức Phật mạnh như vậy thì mới phát được cái nguyện. Cái nguyện đó là cái nhân địa thành Phật. Cũng như mình tin rằng là bác sĩ và thuốc sẽ chữa được bệnh tật thì mình mới phát nguyện là tôi làm thế nào tôi phải chữa bệnh hết thầy chúng sinh. Cho nên dĩ nhiên mình phải học thuốc và phải học thầy thuốc. Cho nên nếu mà mình không có một cái đức tin vào Đức Phật như vậy ấy, thì không thể phát nguyện rồi. Đó cũng là một cái lý lẽ nữa mà chư tổ của Liên Tông cảm thấy Liên Tông là cần thiết. Bởi vì nếu người ta mà không có tin Đức Phật 100% như vậy, không có tin mạnh mẽ Đức Phật như vậy thì cái nguyện thành Phật không thể nào phát được hết. Mà nếu có phát thì cái tính lửa đó không có thâm mật. Tức là nếu có phát thì cũng nhất thời thôi, thì cũng trong phút chốc thôi. Cho nên phải tin rằng là cái gian này là khổ, là vô thường, và tin rằng là Đức Phật là người chấm dứt được những cái khổ và vô thường, Đức Phật là người thực chứng được những cái điều đó. Cho nên vì như thế tin vào Phật và pháp, cho nên vì vậy cũng có thể phát nguyện. Thì cái nguyện đó tự động mình phát bằng cái sức tín. Một khi mình tin là tự động mình phát mà không cần phải ai nhắc, không cần phải ai vui, thì tự động mình sẽ phát. Và khi mình phát thì kết bỏ mình cũng phải hành, nên mình phải thực hiện được cái nguyện đó. Cho nên nó sẽ phát sinh ra những cái công đức của cái nguyện đó, tức là nó phát sinh ra cái thực tu. Chẳng hạn bây giờ mình có tin rằng là một cái niệm á nó có công đức hay là nó có tội ác. Nếu mình nhìn thấy á thì mình không thể nào tin được như vậy. Cho nên một niệm niệm Phật có công đức vô lượng, tin không? Cho nên dù trong kinh nói là chỉ cần nhất thời lễ bái Di Lặc Bồ Tát, chỉ cần nhất thời trong dù trong một niệm thôi cũng diệt được bao nhiêu tà tội sinh tử, và tương lai cũng có thể thành Phật đạo. Mình nghe mình nói chứ làm gì có cái chuyện dễ vậy, nhưng mà thiệt. Nhưng mà ngược lại, tại vì mình nhất thời lễ bái Di Lặc, cái đó cũng nhân duyên nó có thể đưa mình đến thành Phật. Nhưng mà mình cũng nhất thời hay là nhiều thời nghĩ tầm bậy tầm bạ, cho nên cái đó nó cũng thành tựu, nó mới cản trở cái kia lâu dài. Bây giờ nó ví dụ, thì đồ may đi nhìn đi kinh hành, thầy nào cũng ngoái cổ trông lại, hả? Có để ý sao? Thầy nào cũng ngoái cổ nhìn lại cái hình ảnh đằng sau lưng, sao mà đẹp quá, vàng nâu lam này kia, hả? Nhìn nó là trang nghiêm quay, hả? Thường toàn như điển hồi nãy ngồi ăn cơm với thầy ở trên chùa nói, hả? Nói bảo nhìn thích, tại chúng tu này kia đông đảo ý ám này kia đẹp thích, thầy nào cũng vậy hết, thầy nào cũng thích. Nhưng mà cái hình ảnh đó, cái hình ảnh đẹp đó, thích đó làm cho từ tăng cho đến tục để hoan hỷ. Nhưng mà nhớ lại nhá, tất cả những cái hình ảnh đó, những cái cảnh tượng này á, nó có là từ trong một niệm. Nghĩa là phải phát sinh một cái niệm rằng là Bồ Tát giới phải đắc y. Mà nếu không có cái niệm đó thì không có cái hình ảnh của cái hôm nay. Hay là đại chúng phải học Phật pháp. Nếu không có một cái niệm như vậy thì không có ngày hôm nay. Cho nên khi một cái niệm nó khởi á, nếu cái niệm nó không được thực hiện thì mình không có thấy được cái lợi ích của nó. Nhưng mà nếu cái niệm đó nó được thực hiện ra thì cái lợi ích đó nó kéo đông đảo đi lắm. Nó kéo tới nhiều người được ân riêng. Cho nên một cái niệm tốt vô số người được hưởng. Bây giờ bao nhiêu người đắc đi thấy sung sướng trong người. Ai mới đắc đi cái tâm lý mới đắc đi thấy thích lắm. Có cái chú Sa Di xưa bên Việt Nam, chú mới đi thọ với Sa Di về, chú xuống cái tụng kinh. Thế cho nên thầy cũng xuống tụng kinh thì chú chặn lại chú nói chứ thầy, con thấy cái đi nó linh thiệt nha, hỏi tại sao vậy? Mà mỗi lần đắp đi con thấy nó đá đi. Cái được có đâu có 3 tháng sau mà Việt Nam nó nóng lắm đấy không? Nóng ghê lắm. Ông có lần đắp đi ông tụng kinh mồ hôi nó nhễ nhễ lại hết à. Ở tụng kinh xong rồi phải đi đem đi phơi đi nữa, bên Việt Nam đi nào cũng mốc cố. Ông phiền quá, nóng quá mà cứ phải dùng đi cái ông bảo đi. Rồi con thấy rồi cái đi nó hết linh. Hỏi tại sao? Mỗi lần đắp vô phiền quá, nóng quá. Bây giờ thì ao ước được tụng kinh mà khỏi đắp đi. Tại nó nóng quá. Thế thì chẳng hạn bây giờ bao nhiêu người ngồi được thích thú như vậy, rồi bao nhiêu người ở trong cái khoa học của chúng ta đây có một chị, có một cô, một bác ở bên Hoa Kỳ sang đây cầm đầu một cái nhóm, một cái khóm sen thuộc làng Mai của Hòa Thượng Nhất Hạnh qua bên này học Phật pháp. Ra thưa với thầy, tại vì hồi xưa cái bác này có thỉnh qua bên đó tiếp pháp một lần và qua thưa lại. Một lần đầu tiên con qua con dự một cái quán đồng trông này, con phục cái tuổi trẻ bên đây quá, con kính phục. Và thấy những cái hình ảnh như vậy, hay thấy những cái như thế thì những cái tâm tư như vậy mà họ thấy được hình ảnh vậy mà họ phát sinh ra những cái tâm kính phục, rung động. Những cái tâm đó nó cũng tạo những công đức là hoan hỷ, phát hỷ, sung mãn, hoan hỷ. Những cái tâm như vậy nó cũng tạo những cái công đức. Nhưng mà mình nên nhớ rằng là để cho những người đã được như vậy, để cho bao nhiêu người, bao nhiêu gì, cái đó nó phát sinh ra từ một niệm. Cho nên một cái niệm mà nghĩ tới một cái điều tốt đó, một cái niệm đó nó có biết bao nhiêu cái công đức trong đó. Như vậy hà huống là có cái niệm nào bằng được cái niệm niệm Phật? Hà huống là cái niệm niệm Phật. Mình thấy như thế đó mà mình còn thấy xúc động, còn thấy sung sướng. Hà muốn là mình thử lên xem mà đại chúng đi kinh hành ở hai hàng cây thất bảo ở trên cõi Tây Phương thì mình còn chết lấp nữa. Mình mới lên là mình té xỉu, té một cái đùng như là mấy cô ở chùa Thiên Việt. Rồi thì người ta sẽ hỏi là tại sao mình té, phải bảo trời ơi tôi kinh ngạc, từ đó tôi tưởng không gì vừa nhất rồi. Nên đây thấy nhỏ nhỏ đi. Và lại còn hai hàng cây thất bảo, trời nắng chang chang với lại cái ngôi trường sơ phát để đâu. Mình phải hiểu như thế đó, thì mình còn phải thấy như thế nào nữa. Cho nên một niệm niệm Phật nó không thể nào lường công đức được. Tại anh thấy á, có như bây giờ thì tôi, nhưng mà bây giờ mấy thầy ngồi suy nghĩ bảo là ồ, làm thế nào cho người ta học Phật. Nhưng mà mình nghĩ như vậy thôi á, mình có thể nó cho là một cái ý nghĩ bình thường. Nhưng mà khi cái ý nghĩ đó nó được cụ thể hóa, tức là nó được thành tựu, nó được xuất hiện ra như vậy, thì mình thấy rõ ràng cái tư tưởng đó nó là cả một sự trang nghiêm, nó cả là một sự lợi lạc cho chúng sinh. Rõ ràng hà huống một niệm niệm Phật, một niệm niệm Phật thu thiệt. Thì bây giờ mình gặp một cái cảnh trang nghiêm đại chúng như vậy đó, ở đây có sánh với Tây Phương còn thua xa lắm. Hà huống bây giờ dù đại chúng ở Tây Phương cũng không bằng là mình đối diện mặt, đối mặt với một vị Phật. Nhưng mà nhân duyên nào để mà có thể mặt đối mặt với Đức Phật, niệm Phật. Cho nên một cái niệm niệm Phật là một cái niệm giá trị công đức vô cùng. Đó cũng lại là thêm một cái lý do nữa để các vị cao tăng, để chư tổ liên tông cho rằng là, hay là các vị thiền sư mà đầy trí tuệ như Vĩnh Minh Tiên Thọ, như Tiền Ngộ, thấy rằng là không thể không áp dụng cái niệm Phật để mà độ chúng sinh trong thời mạt. Mà không những như vậy mà chư tổ cũng kết luận rằng là một cái câu niệm Phật nó có thể nó quán hết tất cả các căn, từ thượng căn cho đến hạ căn. Từ thượng căn như Văn Thù Sư Lợi, như Phổ Hiền Bồ Tát, thấy đều nhắm đến cái sự niệm Phật. Cho đến Mã Minh, cho đến Long Thọ, Thế Thân, Vô Trước đều nhắm đến cái sự cầu vãng sinh. Ngài Thế Thân thì nguyện vãng sinh Tây Phương, Ngài Vô Trước thì nguyện vãng sinh Đông Xuất Thiên Cung để mà học mới Di Lặc. Ngài Long Thọ nhất nhất đều như thế hết. Thì mình thấy như vậy rằng là nó quán triệt căn cơ từ thượng cho đến hạ. Bởi vì sao? Bởi vì thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn. Độc tôn đây là đủ hết, phước cũng là tối thắng, mà huệ cũng là tối thắng Phật. Cho nên khi xưng một danh hiệu Phật, là thứ nhất là với một cái niệm. Thì bây giờ mình lại suy nghĩ như vậy: nếu bây giờ mấy thầy ngồi đó mà có khởi cái niệm là đại chúng phải học Phật pháp, đại chúng phải họ Bồ Tát giới, đại chúng phải đắc y, nó mới thành hôm nay. Nhưng ba cái niệm đó nó phát sinh từ cái niệm nào? Từ cái niệm mà mấy thầy có tin vào Phật, có niệm Phật, có tin vào Phật. Nếu tin vào Phật làm sao nghĩ cái chuyện họ Bồ Tát giới? Nếu tin vào Phật làm gì nghĩ cái chuyện dạy giáo lý? Nếu tin Phật làm gì nghĩ tới những cái chuyện nào đó mà cho đại chúng được hoan hỷ, cho lợi lạc? Mà Phật là bắt nguồn tất cả những tư tưởng đó. Cho nên niệm Phật nó cũng là nhân địa của sự tu hành thành Phật, tức là hạt nhân chính nhất. Như vậy không niệm Phật thì niệm hạ nhân, thì tổ nói vậy. Không niệm Phật thì niệm ai? Thấy những cái kẻ mà nó niệm Phật không, nó niệm vợ, niệm chồng nó tan thương, nó đau thương. Nó niệm người yêu nó đau thương. Nhưng mà niệm Phật thì công đức vô cùng. Từ cái niệm Phật vinh ra cả một cảnh giới như vậy. Còn niệm vợ niệm chồng nheo nhóc, vợ chồng cắn nhau nheo nhóc, ở tao ngu chết đi tao mới lấy mày. Nghe xong nó thảo mất.
Thầy Linh Chi nghe nói niệm người yêu thì chị cười chứ. Không vui lắm đó đại. Bồ Tát có làm bia đỡ đạn rồi.
Thế thì trở lại, cho nên chính vì như thế mà khi mà mình niệm Phật đó thì mình sẽ mang theo tất cả những cái chủng từ, là do vì danh hiệu của Phật là pháp, là công đức, cho nên niệm công đức, niệm pháp và niệm Phật. Bởi vì như vậy chư tổ của Liên Tông, tức là mình thấy rõ ràng là trên cái căn bản, cái mà nền tảng của Liên Tông là khi nào cũng phải nhấn mạnh. Tại vì Liên Tông dùng để độ sinh, thiết lập trình độ không ngoài mục đích độ sinh. Cho nên thiết lập chùa chiền hay là đạo tràng cũng không ngoài một cái mục đích để độ sinh, là nhất nhất đều để độ sinh hết. Thành ra vì như thế mà để độ sinh, vì vậy mà phải có một cái nhân duyên, với lại có một cái niềm tin, cái tín đó cho nó mạnh. Cho nên Liên Tông hay nói đến ba cái vấn đề là tín, nguyện và hạnh. Nhưng mà tín, người ta cứ nói là tin Phật không thôi, nhưng mà tin Phật đó mấy kẻ mà tin được đúng nghĩa. Cho nên tin Phật là phải tin như thế, tức là tin như vậy, tin rằng là Phật là công đức tối tôn và vô lượng. Đừng có để giống như là một cái số Phật tử nào đó bên Tây Đức mà khi nào cũng nói là tại sao mấy thầy khi nào cũng nói ca ngợi Phật là nhất hoài này đó, và tại sao cứ nói là Phật là thắng hết, là thắng cả thượng đế, thắng cái gì. Đạo Phật mình khiêm tốn mà, cho nên Phật cũng nhiều khi cũng đại khái, cũng cỡ đạo dừa, đạo nhỏ đó. Phật tử mà lý luận như vậy, Phật tử mà nghe tán thán Đức Phật mà cảm thấy không vui, nghĩa làm sao? Thành ra chính vì như thế đó mới biết là không thể nào phát được nguyện và hành, nó không thể thành Phật được. Thành ra phải tin Đức Phật và phải thấy Đức Phật là vô thượng tôn đúng nghĩa. Thấy là đúng nghĩa là vô thượng tôn như vậy. Và thấy rằng là chỉ có Đức Phật mới giải quyết được tất cả mọi cái thống khổ và đau khổ của thế gian. Cho nên vì như vậy, trong cái cuộc đời này của mình mới xả hết thân để mà phụng sự Phật Pháp, gọi là tương thử thân tâm phụng trần sát, đem cả thân tâm này phụng sự vô số quốc độ, gọi là phụng trần sát. Vô số quốc độ đây chủ trương là phụng sự cho vô số chúng sinh. Và phụng sự cho vô số chúng sinh, cho nên một người tu học Phật là một người luôn luôn đấu tranh, nhưng mà đấu tranh với vô minh, đấu tranh với vô minh của mình và của thiên hạ. Để làm thế nào? Và cho cái tri kiến, cái Phật tri kiến, đây là cái tinh thần mà độ sinh, cái tinh thần mà an lạc, tức là chính là tinh thần độ sinh, tinh thần vô nhiễm. Tại vì không có phát tâm độ sinh thì không bao giờ đạt được vô nhiễm. Không phát tâm độ sinh thì phải phát tâm đấu tranh với chúng sinh, mà đấu tranh thì tự nhiên nhiễm. Cho nên muốn đạt được sức vô nhiễm không gì khác hơn là phát tâm độ chúng sinh. Mà phải tính như vậy thì tự nhiên cái nguyện nó mới sinh. Và cái nguyện nó sinh đó thì cái hành nó tự động. Cho nên phải tín, nguyện và hành với tính cách như vậy. Cho nên phải tin rằng là mình sẽ vô nhiễm, tức là mình sẽ an lạc và thanh tịnh với một điều kiện: phải nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thì tinh thần đó Nếu mà tính lừa cái đó mà thâm mật thì chắc chắn được an nhẫn bất động, được như địa tạng nó độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên rằng là địa ngục vì không thể bất thành Phật mới an nhẫn được. Chứ Phật nào cũng vậy hết. Thành ra chư Phật đều an nhẫn. Chính vì như vậy các vị tổ của Liên Tông khi nào cũng, vì Liên Tông là chuyện độ sinh, cho nên khi nào cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề đó, niệm Phật phá pháp Bồ Đề Tâm. Tại sao? Cho nên chư tổ Liên Tông thường đặt để những vấn đề như sau: là khi nào người ta hỏi mình, hỏi người tu niệm Phật nhất hà nguyện, là bàn nguyện cái gì, thì nói nguyện sinh Tây Phương. Sinh Tây Phương rồi gì nữa? Rồi vào địa ngục. Tại sao? Tại vì sinh Tây Phương để thành vô sinh pháp nhẫn, tức là vô nhiễm, rồi mới nhập địa ngục để mà độ chúng sinh. Cũng như một y sĩ trước khi mổ xẻ và chữa bệnh thì trước tiên hết phải cần vô nhiễm cái đã, tức là cần phải phòng ngừa cái đã, rồi sau đó mới ra tay thứ đến mới là chữa trị. Cho nên để vô nhiễm, để phòng ngừa phải sinh Tây Phương để học vô nhiễm, rồi sau đó mới vào để độ chúng sinh. Đó là bản hoài của người tu tịnh độ. Đó là cái bản hoài, đó là cái chính yếu của sư tu tịnh độ. Không như một số người không hiểu gì về tịnh độ tông, vu khống trục vũ và nói là tu tịnh độ chỉ có về trên cõi Phật để hưởng, hưởng gì nổi. Đối với Đức Phật là một cái người giác ngộ toàn vẹn, cái gì đụng tới Đức Phật cũng là sự độ sinh. Cho nên một cái anh lười chết đi mà có về vô đụng với Đức Phật, hồi anh cũng siêng năng độ sinh như thường. Chứ không thì Đức Phật bị nhắm ánh còn gì. Ngày mai như Đức Phật cũng phải không hay sao? Thành ra anh nói chắc chắn là anh phải bị nhiễm Đức Phật thôi. Đức Phật đã vô nhiễm thì anh nó phải nhiễm Phật. Không thể nào hai kẻ gần nhau mà đồng vô nhiễm. Nó không có chuyện đó được. Thế cho nên tình độ phải nhắc đến cái chuyện độ chúng sinh, tức là Bồ Đề Tâm. Và chính cái tinh thần cái Bồ Đề Tâm đó nó mới tín Phật mới mạnh, mà mới coi Phật là nhất, và mới biết rằng là một niệm niệm Phật là một niệm công đức không thể nghĩ bàn. Bây giờ nó chưa trổ ra cho mình không thấy, bây giờ mình niệm Phật rồi, ngày nào đó mình ngồi trên Tây Phương, bây giờ bằng cái sức nhập định của Bồ Tát đó, Bồ Tát mà tân vãng sinh đó, Bồ Tát tâm vãng sinh nó sẽ quán tưởng và sẽ nghĩ rằng là hôm nay đây mình ngồi đây với một cái thân thù thắng, đối diện với một Đức Phật thù thắng, nghe cái pháp thù thắng, chứng được cái quả thù thắng. Đó là do cái nhân thù thắng, nhân đó chỉ là một cái niệm thù thắng, niệm thù thắng đó là cái niệm niệm Phật. Chứ nếu niệm niệm khác không có thù thắng như thế. Như thế thì không phải niệm Phật là niệm thù thắng thì còn là cái gì nữa. Và bây giờ mình sẽ thấy rằng là hồi mình ta bài cái ngồi niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật đâu cũng ngờ cái giá trị nó như vậy. Đó, không có những cái niệm đó, không có những cái cảnh giới như vậy, không có những cái niệm mà học Phật tu Pháp, tức là thọ Bồ Tát giới và tu Pháp mà học Phật. Thì không có những cái cảnh ngày hôm nay để cho có nhiều người nhìn thấy Pháp tâm, Pháp tinh tín, Pháp tâm tu học, Pháp tâm ngưỡng mộ. Mà một người phát tâm ngưỡng mộ một cái thiện pháp thì cái công đức nó sinh. Cho nên vì như vậy mà Ngài Thiện Ngộ mới lập tiếng nói rằng là mình biết rằng là mình có cái sinh tử, có cái sự sinh tử, có cái sự khổ, hiểu biết như vậy thì phải cầu xuất ly. Mà không những chỉ một mình mà hết thầy chúng sinh cũng đều ở trong sinh tử và cũng phải cần được xuất ly, tức là lìa cái sinh tử. Nhưng mà sinh tử đáng sợ đó là chỉ vì sinh tử nó nhuốm cái mùi khổ lụy. Mà cái khổ, tất cả những cái khổ đó, mà cái khổ đó là chung quy nếu mà nhìn lại là nó nằm ở cái mặt tình cảm. Cho nên mình chết, thật ra cái sợ nhất của cái mình chết là mình lìa bỏ tất cả những cái gì mà xưa nay mình hằng yêu mến. Đó là một cái khó chết lắm, khó chấp nhận sự chết lắm, mình sợ lắm. Rồi trong cái cuộc sống này mình đủ thứ những cái mà rằng là những cái vấn đề mà là nghịch ý muốn của mình, tức là nghịch theo những cái ham muốn của mình mà mình khổ. Thì tất cả chúng sinh với ta đồng một thể tính, tất cả đều có khả năng giác ngộ. Cho nên khi mà niệm Phật như vậy, lấy Đức Phật làm cái nhân duyên tối thượng như vậy, như hồi nãy mình nghe, tức là khi mà mình gặp được một Đức Phật thù thắng, mình nghe được một giáo pháp thù thắng, mình chứng được một quả thù thắng, thì mình hiểu rằng là quả thù thắng này phát sinh từ một nhân thù thắng dĩ nhiên, và nhân thù thắng nó nếu mà quan sát nghĩ lại chính là cái nhân niệm Phật. Và nếu không có niệm Phật mà như vừa qua mình nghe, nếu mà mình không có niệm Phật, không có một cái đức tin nó, thì có học Phật, học pháp thì ra học Phật nó cũng chỉ là một cái giáo lý vô dụng, không có sử dụng gì được hết, không có làm gì được hết. Bây giờ thầy đạo đây làm Phật tử quanh năm suốt tháng, mà thầy đạo đâu cần phải nghĩ tới tánh không mới có, mà chỉ nghĩ cái làm thế nào đòi được bà chủ, làm thế nào nói được sao bà chủ phải chi tiền, phải trả tiền nó chùa, nó giúp tao người ta đăng quảng cáo, chứ đâu có phải là bà chả mình giờ dùng tánh không mình thuyết phục, hay là mình dùng tới hoa nghiêm thuyết phục chút. Mà tất cả mọi người đấy đang làm Phật tử, có người nào sử dụng tới mấy đó không? Như vậy thì mình thấy ngay rằng là những cái Phật tử đó của mình đó, đó mình không có cần, mà mình cần là tại vì bởi vì những Phật tử đó của mình vẫn chỉ là những cái Phật tử mà chỉ để có thể nói là hộ trì tâm bảo thôi, chứ chưa phải là Phật tử để độ những cái chúng sinh. Nhưng mà Phật tử độ những cái chúng sinh thì chân chính cần thế nào, cần thiện. Mà khi mà mình phát tâm độ chúng sinh thiện trên cái nền tảng độ chúng sinh mà mình trau dồi những pháp đó, thì mình sẽ thấy được cái giá trị của những pháp đó, giá trị của những cái niệm đó, cái niệm pháp đó. Niệm Phật đã có giá trị thì đương nhiên niệm pháp cũng có giá trị không thua. Cho nên bây giờ mình sẽ thấy cái giá trị đó, mà mình sẽ thấy công đức của nó hiển lộ. Còn bình thường mình có biết nhưng nó chưa hiển lộ, mình có biết công đức của nó tí nào, cho nên mình dễ nguôi. Cả một ngày bao nhiêu đây, đáng lẽ là mình giàu có bằng cách là mình tích tụ những cái tư tưởng như vậy, tư tưởng niệm Phật, tư tưởng đức Phật. Cho nên mình nghĩ xưng dương và tán thán, một là mình xưng dương và tán thán đức Phật, một là lễ bái cung kính đức Phật, như là các hành nguyện của ngài Phổ Hiền nói, thì những cái hành nguyện nó sẽ đưa mình đến những cái sự mà mình vào tán sinh ấy. Hoặc là tư niệm danh hiệu Phật. Thế thì biết rằng là chúng sinh với lại chúng ta là đồng một thể tính, đồng một bản thể, đồng bản thể, cho nên có thể cùng mê mà cũng có thể cùng ngộ. Cho nên mê được thì ngộ cũng được, cùng một thể tính, cùng một Phật tính, cùng một cái tính giác. Thầy đều là cha mẹ nhau trong nhiều đời, mà cũng là chư Phật trong tương lai. Cho nên nếu như không có cái tâm niệm độ thoát cho tất cả mà chỉ lo tự tư cầu lợi, thì mình không thể nào được an ổn được hết. Huống chi không phát được đại tâm, tức là bồ đề tâm á, thì ở bên ngoài thì không thể cảm thông được với chư Phật, mà bên trong thì không sao kết hợp được cái bản tính của chính mình. Đó. Thì nếu mà không phát được bồ đề tâm thì nghe kỹ lời ngài Triệt Ngộ nói, nếu mà không phát được bồ đề tâm thì bên ngoài không thể cảm thông được với chư Phật, mà trong thì không sao kết hợp được cái bản tính của chính mình. Cái bản tính đây là cái bản thể của mình, tức là cái tính bản giác đó. Tức là đối với đức Phật thì cái bản tính của con người, bản thể của con người nó vốn là giác. Đây chỉ là vì rằng là nhất niệm vọng động, cho nên nó khiến cho giống như một người nằm mơ, cho nên nó khiến cho mình bị vọng tưởng, vọng thức, vọng hành. Cho nên tất cả mọi những cái sai biệt đau khổ của mình chỉ có một cách giải quyết thôi, là giác ngộ, tức là thấy được sự thiệt, thì tự nhiên nó chấm dứt hết thảy mọi sự. Tại vì tất cả những cái thọ của mình hiện tại là những cái thọ mà vui buồn khổ lạc, nó chỉ đều là vọng thọ thôi, nó chỉ là vọng thọ thôi. Rồi mình cũng do một cái vọng thức, tức là một cái ý thức phân biệt nó sai. Như rằng là trong kinh Phật hay ví dụ này, các bạn ví dụ này là mình nhìn một cái ống nước, mình nhận lầm thành con rắn, do cái nhận lầm cái vọng thức đó mà tự nhiên sinh ra một cái vọng thọ, tức là sợ ở nơi cái ống nước có rồi sợ, mà tự nhiên sinh ra sợ, tức là cái sợ đó, cái cảm thọ đó gọi là vọng. Cho nên vọng tưởng ta bắt đầu suy nghĩ tùm lum ấy, suy nghĩ cách trị, cách đối trị, cách này kia. Suy nghĩ nếu mà ác thì suy nghĩ khởi đến ác, nữa là khởi đến phải tìm người hy sinh, hay là tìm người cứu mình, hay tìm người cái gì đó. Đó, cho nên cứ vậy mà nó vọng sinh vọng, mà từ cái vọng này nó sẽ sinh ra vô số vọng. Cho nên vì cái vọng tưởng này đó mà nó sinh ra những cái vọng thức khác, vọng thọ khác, xong từ trong những cái vọng thức, vọng thọ khác đó nó lại sinh ra những cái vọng tưởng khác, mà cứ như thế nó sinh ra trùng trùng và điệp điệp. Và tất cả những cái trùng trùng điệp điệp đó càng ngày nó càng là những vấn đề trùng trùng điệp điệp. Và tất cả những cái vấn đề trùng trùng điệp điệp đó chỉ có giải quyết trong một sự việc là giác ngộ. Nghĩa là một khi mà nhận thức được thật cái đó không phải là như vậy thì bao nhiêu vọng tưởng vọng thức đó đều chấm dứt ngay lập tức. Thành ra một lần giác ngộ là tự nhiên chấm dứt hết vô biên vô số vô minh phiền não, tự nhiên nó chấm dứt hết, nó không còn nữa. Cho nên chỉ có cái giác ngộ như vậy, mà nếu không phát được Bồ Đề Tâm thì ở ngoài mình không cảm thông được với chư Phật. Tức là nếu không phát Bồ Đề Tâm thì không bao giờ mình biết được những cái giá trị đó của sự giác ngộ với Đức Phật, để mà mình có thể khơi được cái bản giác của mình, để mà mình có thể khơi được cái bản giác do như Đức Phật tạo cho mình một cái thức giác. Cái thức giác đó nó mới làm sống lại cái bản giác của mình, để mà mình được giác ngộ viên mãn cái thủy giác ạ. Thế thì còn trong thì không khế hợp với cái bản tính, đó là bản tính giác ngộ của mình. Thì nếu mà không có phát cái Bồ Đề Tâm như vậy, cái niệm như vậy, cái niệm mà thành Phật cứu độ chúng sinh, thì không thể nào khơi dậy được cái bản giác của mình, mà không thể nào cảm thông với cái chư Phật ở bên ngoài. Cho nên trong quán kinh mới nói rằng là tâm mình làm Phật, tâm mình là Phật, mà làm Phật mà là Phật. Và nếu mà như thế đó, thì trên không có thành được Phật đạo, và dưới đó, thì không thể rộng lợi quần sinh, dưới thì không thể nào rộng lợi quần sinh được. Cho nên người tu định độ là nhắm tới đủ mọi cái phương tiện thì gọi là phương tiện thiện xảo để mà độ chúng sinh, để mà làm cho chúng sinh, dù rằng là chúng sinh đó có thâm hiểu cái pháp niệm Phật hay có tin sâu pháp niệm Phật hơn nữa, nhưng mà cứ một niệm niệm Phật là một niệm có nhân duyên Đức Phật thì là còn hơn là không. Trong ít nhiều thì nếu biết tới niệm Phật trong suốt một ngày mình đó, niệm niệm tương tục của mình đều là thị phi nhân ngã và sau đó, thì giờ may mình có thể, do vì dù là một cái tính tâm nhỏ nhoi mà phát sinh tâm niệm Phật, thì cái tâm niệm Phật đó nó cắt cái tâm thị phi kia đi, nó làm cái tâm thị phi nó gián đoạn. Cho nên khi người tu hành thì cứ đòi định liền, cho nên nói là tôi niệm Phật mà tôi cứ bị tán loạn, cho nên tôi không có niệm Phật được và tôi phải tham thiền để định tâm trước cái đạo. Nên nói như vậy là không biết cách dụng công và không có nhận chân được thực tế. Nhận chân được thực tế rằng là một khi mình niệm Phật mà bị tán loạn thì ngồi thiền cũng tán loạn, chắc chắn như vậy. Bởi vì bây giờ mình có niệm Phật là để nhiếp cái niệm thôi, mà nhiếp cái niệm thì ngồi thiền cũng nhiếp niệm, mà nhiếp dưới cái hình thức nào cũng tán loạn trừ một hình thức. Mười thức của thị phi thì con người ta nó ít có tán loạn đó. Thì cái thị phi nó tương tục, nhưng mà nói cái thị phi tương tục, nhưng mà nói chi tiết thì thị phi này nó biến thành thị phi kia, tức là nó có thay đổi. Thì nhưng mà bây giờ mình không phải rằng là đòi rằng là mình phải định ngay, nhưng mà bây giờ mình phải cần trước tiên hết là phải phá đi một cái định lực kiên cố trở thành một thói quen, một cái mà trong tư tưởng của mình cứ vụt khởi một cái ấy, là nhân ngã, là thị phi, là so đo. Cho nên bây giờ stop nó lại, lập một cái thắng để chặn nó lại trước cái đã. Thì cái thắng đó chính là những cái niệm niệm Phật. Thì lâu lâu đang một thị phi là Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái thị phi niệm kia nó bị cắt đứt đi một chút, thì mình sẽ thấy công năng của niệm Phật. Còn mới đầu mình bảo niệm Phật không có công năng, bởi vì tôi niệm Phật mà hồi cái tự nhiên cái niệm gì nó nhảy vô, cho nên niệm Phật không có thành được, và niệm Phật không có linh, không có thành được. Nhưng mà nếu mà mình nhìn theo cái từ thực tế thì cái niệm Phật là một cái niệm mà mình mới tu, còn những cái niệm kia là mình tu lâu đời lâu kiếp, nó thành một thói quen, nó huân tập lâu đời nó thành một thói quen. Cho nên một cái mới mình không bao giờ thấy là mình, còn những cái cũ cái mình thấy là mình. Mình thấy cái niệm là thị phi nhân ngã đó là mình. Mình khởi ý nghĩ là tự nhiên nghĩ thương ghét, cho nên mình nghĩ đó là mình. Còn cái niệm Phật mình không nghĩ đó là mình, là bởi vì nó mới cáo. Nhưng mà nếu mà mình huân tập niệm Phật thường ngày á, thì cái niệm Phật nó thành mình. Thì đương nhiên cái niệm niệm Phật mà niệm tương tục như vậy, cái niệm đó nó mới thành một cái định. Cái định đó thì bây giờ nó mới thành cái tâm của mình. Cho nên lấy cái niệm Phật nó làm tâm, lấy cái niệm Phật nó làm tâm của mình. Thì bây giờ mình sẽ nghĩ ngay rằng là khi mà đầu óc khởi một cái thị phi, mình sẽ thấy lạ quắc và mình sẽ thấy rằng không phải là mình. Mình quen. Cho nên ai túi mình nghĩ, ai mà dùng ý thức và lời lẽ thị phi để lung lạc mình không có hàm, không có vô được. Là mình nghe mình bảo mình cũng làm như vậy được, và mình cũng nghĩ như vậy được. Và mình chung cục vẫn là mua gì đó vậy. Thì bây giờ từ từ mình sẽ thấy được cái công năng vô niệm. Là một khi mà Ngài Ngẫu Ích nói rằng là niệm Phật như thế nào thì gọi là thành tựu trí tuệ văn.